Có những cái thông tin, những cái tin thông tin trong tin nhắn, ví dụ như là cái câu chuyện là vong theo để mang đến điều xui xẻo, hay là gửi những cái lễ mở tài lộc ở những cái ngôi tam bảo người làm không có tâm, thì có phải là những cái thông tin mà thật ra chính thống chúng ta
đọc qua các tin mà chị vừa chia sẻ đó, thì tôi tin chắc 100% đó. Đó là những người lập ra trang web, YouTuber, Facebooker mạo nhận danh nghĩa Phật giáo, rồi mạo xưng là thầy này hay sư cô nọ để làm cho ta có niềm tin một cách là sai với lời Phật dạy. Và khi mà cấy một cái con chip sợ hãi vào trong não trạng của người xem nhân dịp Tết Tân Sửu đến, Xuân Việt Nam truyền thống trở về đó, thì ai cũng phải lo sốt vót. Và đang lúc mà mình có được một chút tình, chút tiền, hay là có nhiều tiền, hoặc là giàu, bỏ ra một cái khoản tiền để mua cái sự bình an đó, thì rất nhiều người ta nghĩ rằng là cũng điều rất là đáng nên làm. Thì do vì cái sự trấn an tâm lý không đúng cách đó, và cũng không thấu hiểu được những lời Phật dạy, thì chẳng may một số người đã trở thành nạn nhân của những cái vụ lừa đảo. Thực ra thì chẳng có vong hồn nào theo đeo bám con người dương gian, thì mỗi người nó có chuỗi các hành động tự do ý chí. Các hành động đã thực hiện không có nghĩa là không thay đổi được, số phận không có thật, mọi thứ đều có thể được làm mới. Cho nên từ góc độ Phật học á, thì tôi khuyên quý đồng bào đừng nên tin vào các loại mê tín đó, để những ngày cuối năm sau bao nhiêu tháng vất vả, nhất là trong bối cảnh Covid-19 quá nhiều tang thương, chết chóc, mất mát, tổn thất, rồi mọi thứ gần như là đứng yên tại chỗ, thì chúng ta cần phải tạo cho mình một cái niềm tin mới, hy vọng mới, nguồn sức sống mới. Bằng trí tuệ dẫn dắt thì chúng ta sẽ có được cơ hội hướng tới thành công, hạnh phúc trong đầu năm.
Thưa thầy, vậy thì với những cái người mà mong muốn sẽ có những cái buổi đi lễ chùa đầu năm ấy, thì thầy sẽ gửi cho họ một cái lời khuyên như thế nào để mà đúng là chúng ta vẫn giữ được cái niềm tin vào tôn giáo, vẫn giữ được những lễ nghi tôn giáo, nhưng mà chúng ta lại tránh được những cái gọi là ảnh hưởng không được tốt của mê tín dị đoan.
Trước nhất á, lễ chùa đầu năm á được xem là bản sắc văn hóa của cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Thì từ 23 giờ của đêm giao thừa đó, thì sau khi cúng lễ ông bà xong, thì hàng triệu người lũ lượt đến chùa vào lúc giữa khuya để đón tiết trời mới, mở ra một ngày mới cho một năm mới với niềm tin mới và những cái cam kết để có được hạnh phúc thành công, thịnh vượng phát triển trong suốt 365 ngày sắp tới. Thì trên tinh thần đó đó, khi đến chùa lễ Phật đó, thì quý đồng bào nên lưu ý một số điều căn bản sau đây. Thứ nhất á, việc thắp hương á chỉ là biểu tượng của lòng tôn kính, không nhất thiết phải có. Cho nên khi quý vị đến chùa không cần phải bận tâm mua hương bán ở trước hoặc xung quanh cửa chùa, trong chùa đều có hương sẵn. Nếu trên bàn thờ ngay thời điểm quý vị đến đã có một cây hương nghi ngút rồi, quý vị không cần phải thắp hương nữa, quý vị chỉ cần thắp nén tâm hương thôi để không làm ô nhiễm không khí ở nơi trang nghiêm, và cũng không làm ngộp thở đối với những người đang có mặt trong khu tâm linh thiên liên đó. Bằng cách này đó, thì quý vị có thể dùng cái số tiền mà mình muốn mua hương đó để gửi vào thùng tam bảo, hoặc là ở ngay bàn thư ký với những nguyện vọng làm phúc cho công việc an sinh xã hội, thì lợi ích nó cao quý hơn. Điều thứ hai đó, người Việt Nam chúng ta thì có văn hóa y phục như là một bản sắc, áo dài truyền thống đối với người miền Nam, rồi áo tứ thân đối với người Bắc, việc chích khăn đầu ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, chiếc nón lá dễ thương ở khắp miền Nam, vân vân, với các sắc màu khác nhau sẽ trở thành là một cái niềm vui sắc xuân rộn ràng. Cho nên là khi đến chùa hoặc là có mặt ở khắp nơi vui chảy hội mùa xuân đó, thì ăn mặc truyền thống đó nó sẽ giữ được văn hóa tốt đẹp. Cho nên khi đến chùa tuyệt đối không ăn mặc hở hang, không ăn mặc thiếu vải, không ăn mặc mắc nghẽ, bởi vì khi chúng ta lễ bái đó thì cái động tác lễ bái nó làm cho mình phải khom người xuống sát ở trên mặt đất, và nó tạo ra cái sự phản cảm đối với những người ngồi ở sau hoặc là ở bên hông mình. Cho nên là phải để ý đến cái văn hóa y phục khi đến chùa. Thứ ba đó, chùa đều có trưng hoa cảnh để mừng đón văn hội mới của đất nước, văn hội mới của mọi người, để mong cho mọi việc tiếp tốt lành diễn ra. Cho nên đừng hái lặt theo nghĩa là lặt hết toàn bộ các quả tắc ở trên các cây tắc, vì cái chữ tắc nó đọc trùng âm với cái chữ đắc, không có nghĩa là hái nó về là tự động mình được thành công phát tài phát lộc. Rồi hoa cảnh chúng ta giữ nguyên để cho những người đi sau chúng ta có cơ hội được thưởng thức cảnh xuân rất là hương sắc ở tại các kiển chùa. Và người tu học Phật á, thì chẳng những người ta không hái về mà còn góp lộc vào như một hành động gieo phúc đầu năm. Nên ngày mùng 1 Tết cũng là ngày kỷ niệm Đức Phật Di Lặc đản sinh, theo tinh thần là ban phát ra chứ không có gom góp về. Nên mong quý vị giữ nguyên hương cảnh của chùa và cố gắng làm một việc nghĩa gì đó tốt đẹp. Điều thứ tư là không nên mua chim phóng sanh. Thực tế thì do cái nhu cầu mua cầu phúc quá nhiều của con người đó mà cái nghề này nó được phát triển ở tại Việt Nam. Còn ở các nước phương Tây đó thì không ai làm việc đó, đâu có cần, đâu có ai bắt đâu mà phải có nhu cầu bán để thả ra. Do đó hãy dùng những cái số tiền này, chúng ta đến các trung tâm mồ côi, các trại dưỡng lão, hoặc là các mảnh đề cơ nhỡ bất hạnh ở vỉa hè đường phố đang rất cần đến cái tình thương của chúng ta trong những ngày cuối năm. Cho nên hãy dùng khoản tịnh tài cao quý đó giúp cho họ ấm lòng ngày xuân, đỡ bớt đi những cái nỗi cô đơn nhọc nhằn ở trong năm tháng. Thì đây là bốn điều cần nắm khi đến chùa lễ Phật đầu xuân. Và điều cuối cùng á, là khi chúng ta nguyện ước á, thì nó có ba hệ quy chiếu. Quan trọng nhất á, là toàn cầu. Chúng ta mong sao cho đại dịch Covid-19 không chỉ thành công một cách tự hào và đẳng cấp như Việt Nam, 227 quốc gia dù đã thuộc còn lại đó cũng nên có được cái cơ hội như Việt Nam để khép lại nỗi đau buồn của năm qua. Về hệ quy chiếu quốc gia đó thì chúng ta tin tưởng rằng đó, GDP của Việt Nam năm 2020 do tác động của Covid cũng đã tăng trưởng được 1.6, đa khi các quốc gia khác thì bị âm. Làm thế nào để cùng nỗ lực vươn lên để đẩy mạnh tăng trưởng GDP lên đến 6.5 cho đến 7 chấm. Và bằng cách đó chúng ta thật sự là những người yêu nước thông qua phát triển kinh tế. Về hệ quy chiếu gia đình đó, thì dù làm ăn ở đâu xa, hãy nhớ về quê nhà của mình. Nơi đó có cha mẹ già ngày đêm trông ngóng, anh chị em, vợ chồng, con cái, em nhỏ, em thơ đang mong chờ chúng ta về để có được một mùa xuân sum vầy đoàn viên hạnh phúc, hàn huyên tâm sự bên gia đình. Cho nên đó là giá trị tình người, vì đó là nơi mà chúng ta lớn lên, là nơi mà chúng ta tỏa sáng, là nơi mà nó có tất cả bao kỷ niệm vui buồn. Cho nên là hãy dành cho nhau những giờ phút ấm im và có giá trị nhất trong cuộc đời của mình, khép lại nỗi buồn năm qua, hướng đến tương lai cao quý.
Xin thầy hãy gửi một lời chúc năm mới đến với khán giả của VTV9 ạ?
Chúc quý khán giả VTV9 có được một mùa xuân Tân Sửu thân khỏe, tâm an, thịnh vượng, phát tài và tràn đầy niềm hy vọng để thành công trong các nỗ lực chân chính trong đời.